Khi tôi bước lên bục vinh quang, mẹ vỗ tay phấn khởi, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Trước lúc chặng đua diễn ra, tôi không được gặp mẹ, nên ngay sau lễ trao giải, tôi liền chạy đến ôm mẹ thể hiện niềm vui chiến thắng. Mẹ nói, con sẽ không tin chuyện gì đang xảy ra ở nhà đâu. Mẹ biết thật khó để con hiểu hay thậm chí nghĩ tới việc đó lúc này. Nhưng hiện tại, mọi người Mỹ đang rất vui và rất tự hào vì con đó. Họ cổ vũ cho con đồng nhiệt lắm. Nói thật là mẹ chưa từng thấy kỳ tích nào như vậy trước đây cả. Sau đó tôi và mẹ đi ăn trưa rồi trở về khách sạn. Đám đông phóng viên đang dây kín khắp các hành lang và cửa ra vào. Tôi che chắn cho mẹ quay trở về phòng. Một phóng viên người Pháp cố gắng phỏng vấn mẹ. Xin lỗi, chúng tôi nói chuyện một chút được không? Tôi quay lại trả lời. Mẹ tôi sẽ không nói chuyện với phóng viên người Pháp đâu. Ấy, vậy mà cậu ta vẫn chưa chịu buông tha. Tôi phải hét lên. Để cho mẹ tôi được yên. Tôi giang tay ôm lấy mẹ và đưa mẹ về phòng. Đêm hôm đó tôi bắt đầu suy nghĩ những lời mẹ nói về phản ứng và thái độ của người dân Mỹ đối với mình. Một phóng viên của tờ People đến và xin được phỏng vấn. Các nhà tài trợ liên tục tới khách sạn để chúc mừng chúng tôi. Bạn bè của tôi cũng đón chuyến bay sớm nhất tới Pháp để chia vui. Bill Stapleton mời tôi ăn tối và thông báo rằng các chương trình truyền hình cùng các chương trình đối thoại trực tuyến muốn mời tôi tham gia vào buổi ghi hình của họ. Bill đề nghị tôi quay về Mỹ sau khi kết thúc giải Tour de France để sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, theo truyền thống, vận động viên chiến thắng trong giải Tour de France sẽ phải du hành qua một số con đường ở châu Âu để vinh danh chiếc áo vàng. Và thật lòng là tôi muốn như vậy. Tôi nói với Bill. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ở lại. Thôi được, tùy anh. Anh đang nghĩ gì vậy Bill?
Tôi nghĩ là cậu thật ngốc.
Tại sao? Bởi vì cậu không biết chuyện gì đang diễn ra ở Mỹ và nó quan trọng như thế nào. Nhưng rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Ngay khi giải đấu kết thúc, cậu sẽ không lảng tránh được nữa. Những người hâm mộ ở Mỹ đang rất nóng lòng được nhìn thấy cậu. Nike muốn tôi tham gia vào buổi họp báo ở Mỹ, ngay tại cửa hàng trung tâm của họ, với sự góp mặt của ngài thị trưởng Donald Trump. Người dân ở Austin muốn tổ chức một cuộc diễu hành để ăn mừng chiến thắng của tôi. Đặc biệt, hãng Nike đề nghị sẽ cử phi cơ riêng đến đón đưa tôi về Mỹ, rồi quay lại châu Âu chỉ trong vòng một ngày, để đảm bảo tôi vẫn hoàn tất chặng đua. Tôi thật sự ngạc nhiên. Trước đây tôi đã chiến thắng nhiều cuộc đua, nhưng đâu có ai quan tâm như vậy. Giờ thì khác, tất cả mọi người đều hướng về tôi. Tôi tự nhủ mình vẫn còn một chặng đua cuối cùng nữa. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy mình sẽ chiến thắng. Sau khi ăn tối, tôi về phòng và nghỉ ngơi. Tôi xoa bóp hai chân rồi lên giường ngủ. Chặng cuối cùng dài 142 km, xuất phát từ Arpajon về Paris. Đây thực chất là một cuộc diễu hành vô cùng hoành tráng. Theo truyền thống, đoàn peloton sẽ chạy với nhịp độ vừa phải cho tới khi chúng tôi trông thấy tháp Eiffel và tiến vào Arc de Triomphe. Tại đây, đội US Postal sẽ dẫn đầu và đưa đoàn đua đi tiếp đến đại lộ Champs-Élysées. Sau đó, đoàn đua sẽ chạy nước rút 10 vòng theo lộ trình đã được quy định ngay trong trung tâm thành phố để xác định nhà vô địch. Cuối cùng, nhà vô địch sẽ diễu hành qua thành phố để vinh danh chiến thắng của mình. Khi chúng tôi tiến về Paris, tôi trả lời phỏng vấn ngay trên yên xe và tán gẫu với đồng nghiệp trong suốt giai đoạn peloton. Tôi thậm chí còn thưởng thức một que kem mát lạnh. Đội US Postal vẫn đồng hành bên tôi với đội hình hùng hậu. Tôi nói với một phóng viên truyền hình, tôi không phải làm gì cả, họ đều là những vị thần hộ mệnh của tôi. Một phóng viên khác giục lên. Tôi nói tiếp, tôi muốn gửi lời chào tới Kelly Davidson, hiện đang sống ở Fort Worth, Texas. Kelly, chiến thắng này là dành cho cô. Kelly là một bệnh nhân ung thư tôi đã gặp trong chiến dịch chặng đua hoa hồng. Và sau đó cô cùng gia đình đã trở thành người bạn thân thiết của tôi. Cuối cùng chúng tôi đến thành phố Paris qua lệ. Tôi cảm thấy hưng phấn lạ thường khi lần đầu lái xe tới đại lộ Champs-Élysées. Cả con đường được cách ly để đón chào chúng tôi. Khung cảnh thật tráng lệ khi hàng triệu người đứng chây quanh hai bên dãy đường được lát gạch thẳng tắp. Không khí tràn ngập sự uy nghiêm với tiếng kèn và rừng cờ đang tung bay phấp phới. Tôi ngạc nhiên nhìn thấy những lá cờ Mỹ trong tay người dân Pháp. Từ trong đám đông, một cổ động viên giơ cao tấm bảng có ghi dòng chữ Texas. Khi diễu hành xuống đại lộ Somme, tôi nhận ra không phải bất kỳ lá cờ nào cũng in hình những ngôi sao và những vệt sọc tượng trưng cho nước Mỹ. Một số trong những lá cờ tung bay đó được in hình ngôi sao biểu tượng của Texas. Tôi thật sự phấn khích. Tôi duy trì nhịp chạy và tránh va chạm ở vòng đua cuối, và tôi cán đích nhẹ nhàng. Một cảm giác rất thật, tôi đã là nhà vô địch. Tôi bước xuống xe và lẫn vào dòng người đang hết sức phấn khích. Các tay săn ảnh từ khắp mọi phía ùa về. Tất cả mọi người, từ nhân viên an ninh, các nhà tài trợ và bạn bè, đều vỗ tay tán thưởng cho chiến thắng của tôi. Phải có tới 50 người thân và bạn bè của tôi đã đón chuyến bay từ Austin đến đây. Trong số họ có Brad Ness, người bạn thân Jeff Garvey, và bạn có tin được không, cả bác Jim Hoyt, người thầy đầu tiên của tôi, cũng đến đây để chung vui cùng tôi. Tôi nhanh chóng được dẫn tới bục vinh quang, nơi tôi được trao chiếc cúp của nhà vô địch giải Tour de France. Tôi kiêu hãnh giơ cao chiếc cúp trong sự tán thưởng cuồng nhiệt của tất cả người hâm mộ. Lúc này tôi không còn kiềm giữ được cảm xúc của mình nữa. Cảm xúc đã vỡ òa. Khi các tay săn ảnh chạy lấy tôi chỉ hỏi họ: mọi người có thấy mẹ tôi đâu không? Đám đông tản ra và tôi nhìn thấy mẹ. Tôi chạy đến ôm chặt mẹ. Giới báo chí lao đến chạy lấy mẹ tôi. Họ hỏi rằng: liệu bà có cho rằng chiến thắng lần này là một biến cố quan trọng trong cuộc đời của tôi không? Cuộc đời của Lance đã trải qua rất nhiều biến cố rồi, nhưng tôi tin con trai tôi, nó không bao giờ từ bỏ bất kỳ một thử thách nào. Mẹ trả lời trong niềm vui khôn tả. Tiếp theo là phần nghi thức quan trọng nhất, cuộc diễu hành vinh danh nhà vô địch. Tôi và đồng đội của mình sánh bước bên nhau trong một dòng chạy cuối cùng. Chúng tôi chạy trên đại lộ Champs-Élysées với dòng cảm xúc lắng đọng, hồi tưởng về 3 tuần vừa trải qua của giải đấu. Một cổ động viên chạy khỏi đám đông bên ngoài và đến trao tận tay tôi lá quốc kỳ Mỹ. Tôi giơ cao lá cờ và cảm thấy vô cùng tự hào. Sau cuộc diễu hành, tôi quay lại bục đài và trò chuyện với báo chí. Tôi không nén nổi sự xúc động. Tôi đã khóc. Tôi nói trong nước mắt: bất ngờ quá, thật là bất ngờ quá. Tôi chỉ muốn nói một điều: nếu bạn có được cơ hội sống lại lần thứ hai, thì bạn hãy làm lại từ đầu và hãy kiên định với mục tiêu mà mình đã chọn. Tôi và đồng đội nhanh chóng kết thúc buổi lễ vinh danh để quay về và chuẩn bị cho bữa tiệc tối hôm đó dành cho 250 khách, được tổ chức trong bảo tàng Orsay nổi tiếng, nơi lưu giữ rất nhiều kiệt tác nghệ thuật của thế giới. Chúng tôi thật sự đã kiệt sức trong suốt 3 tuần vừa qua, nhưng ai cũng đóng lòng được nâng ly chúc mừng chiến thắng vĩ đại của tôi. Chúng tôi đến bảo tàng Orsay và kinh ngạc trước sự uy nghi trắng lệ của nó. Những chiếc bàn được bày biện một cách trang trọng và công phu. Mỗi bàn được trang trí một chậu hoa cách điệu rất lạ. Đó là đề xuất của Tom Wiseau. Khắp khán phòng được đặt những quả táo chín mọng. Chúng tôi đã quản việc nâng cốc chúc mừng kể từ khi kết thúc chặng đua ở Metz để đợi đến giây phút này đây. Tôi đứng dậy và nói với mọi người: tôi đang khoác trên người chiếc áo vàng chiến thắng. Tôi chợt nhận ra có lẽ thứ duy nhất trên chiếc áo này thuộc về mình, đó là cái dây kéo khóa. Nó chỉ là một phần rất nhỏ của chiếc áo mà thôi. Phần còn lại là dành cho tất cả những người đồng đội thân yêu của tôi. Các bạn xứng đáng vì điều đó. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tung hô tán thưởng. Mọi người giơ cao nắm đấm, thể hiện sự tự hào và niềm kiêu hãnh. Những quả táo chín mọng, đỏ thắm như sáng bừng lên quanh tôi. Đêm hôm đó, Keith và tôi tới nghỉ ở khách sạn Ritz. Chúng tôi chọn một căn phòng rộng nhất và đắt tiền nhất. Chúng tôi quyết định khuy một chai champagne và tận hưởng những phút giây riêng tư bên nhau. Sau bữa tối, chúng tôi đã có một giấc ngủ thật sâu, thật ấm áp và bình yên. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, nhưng lập tức nằm xuống và vùi mình vào chiếc gối ngủ. Tôi đang cố tận hưởng một thứ cảm giác là lạ, nhưng thật ấm êm và hạnh phúc len chẹ trong người. Bên cạnh tôi, Kit cũng vừa tỉnh giấc. Chúng tôi nhìn Chao và dường như hiểu hết những suy nghĩ của Chao.
Ôi khiếc, anh là nhà vô địch Tour de France.
Chứ còn gì nữa. Và chúng tôi bật cười khanh khách.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online, www.tuoitreonline.com.vn.